Dạ, quý vị, thứ nhất là có cái video để mời ông thợ điêu khắc này, ông cha này từ Nam Hàn tới đây để giúp đóng mấy cái kệ an vị Phật. Có nhiều người tới tình nguyện giúp gia công vào làm cho nó lẹ hơn. Thì có em trong chương đài TV rồi, thường thường đây là lúc mà quý vị có cái quảng cáo của đài xong rồi nếu mà không trở lại nội trong 4 phút đến 8 phút mình sẽ có cái mục khác để cho quý vị. Như quý vị biết, cái này là cái việc làm của thầy hiện giới. Còn có nhiều người trong chùa thì càng bận rộn đấy, có nhiều người làm tới 12 giờ, có nhiều người tới bỏ thì giờ cả ngày luôn để mà lo cho bông hoa này nọ, thì rất là biết ơn những cái người đã bỏ thì giờ tới giúp cho chùa rất là nhiều. Ông Mr. Cha này, ông leo cái thang đứng như vậy đó, cả mấy tiếng liên tiếp, 4 tiếng rưỡi liên tiếp, không có ngừng. 4-5 người phải phụ cho ông, làm việc không có ngừng. Ông nhập định, ông làm việc như vậy. Thank you. Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Có thích mấy cái tượng Phật không? Hôm nay ông bỏ thời giờ tới để giúp chúng ta, ông design tất cả, ông làm tất cả những cái bục này. Chúng tôi muốn là cái mấy cái kệ là cái kệ đẹp nhất vẫn có thể có được. Và ông này ông làm rất là đẹp. Ông ở bên Nhật Bản 25 năm. Thành ra ông đã ở qua bên mà ông có cái ông qua bên Trung Hoa đó, mở cái xưởng để làm mấy cái tượng này và những cái đồ của ông sản xuất. Vì đó gỗ nó rất nhiều và tốt hơn. Ông này ông làm đồ gỗ rất là nổi tiếng. Ông đem qua một cái bộ trà chẳng hạn, họ bên kia có cái mũ rất đặc biệt và rất là quý. Và cái loại mũ này nó rất là bền. Nếu mà cái vị giữ gìn đàng hoàng đó, cả trăm năm đó. Cái mũ này làm trong gỗ, trét bằng gỗ, trét đủ thứ hết đó. Mà ông biểu diễn cho thấy là ông đốt cái ly đó, cái ly gỗ đó mà không cháy. Chúng tới đây qua cái cô đệ tử của cô Sana. Ông nổi tiếng là ông sửa những cái bên đại hàng, ông nổi tiếng lắm. Thì hôm qua ông nghe nói ông thích uống trà, thầy mới nói để tôi cho ông mượn cái bộ trà tôi, mà tôi tốn rất là nhiều tiền, 500 đồng luôn. Rồi đó tốn 500 đồng mua cái bộ trà. Ông nói không có, tôi có đem cái bộ riêng của tôi rồi. Rồi sau thầy mới khám phá là cái bộ ông đẹp hơn cái bộ thầy một tí. Có ai có ý kiến có muốn thắc mắc hỏi ông này về cái gì không? Mời ông lên nha. Ông chào quý vị. Đáng lý ngày hôm qua ông đi về rồi. Để ông nghe chúng ta ngày hôm nay có lễ an vị Phật thì ông ở lại thêm một ngày. 10 ngày đi qua rất là lẹ, giống như vài phút thôi. Chưa bao giờ gặp. Ok, thầy chưa bao giờ gặp ông này, chưa bao giờ nói chuyện ông này hết á. Ông nói là ông tới xa, từ xa tới, chưa bao giờ gặp mà giống tới đây cảm như là đã quen từ lâu rồi. Ông này từ khi ông khắc tượng Phật bây giờ đó, không có coi trọng cái chùa lớn chừng nào hoặc là nhỏ, hoặc là nổi tiếng là không nổi tiếng. Theo nghệ sĩ nói là khi mà ông khắc mấy cái tượng làm những cái đồ của Phật của đạo á, thì ông ngồi ông quán thử là cái nên làm cái gì để cho thích hợp cho cái môi trường, cho thích hợp cho cái chỗ này, từ mỗi chỗ. Không có gì quan trọng nhất là có một cái vị thiền tri thức trong cuộc đời của mình, cái đó phước báo rất là nhiều. Và nếu có cái vị thiền tri thức thì thiệt ra đó là cái phản ảnh của cái phước báo của cái vị đã vuông trồng từ nhiều kiếp rồi, rất nhiều kiếp. Quý vị biết không? Quý vị mà gặp được cái pháp của Ngài Tiền Hóa là một cái phước báo, là quý vị phải vuông trồng đã biết bao nhiêu triệu kiếp rồi mới tới được, mới gặp được. Ông vuốt thầy, nói là quý vị mà ở Mỹ mà gặp được thầy là quý dễ sợ. Chắc là đúng. Gặp mấy thầy mấy cô mấy người ở đây thì có rất nhiều người rất là cảm thấy có một cái sự liên hệ gì đó, có một cái cảm kích gì đó, hình như là mình gặp lại nhau chứ không phải người xa lạ. Đó là cái lời ông thể diễn tả được cái lời ông hy vọng quý vị nghe với cái tâm quý vị, là ông nói lời chân thật. Ông nói cái lời ông nói là cái lòng chân thật mà ông nói ra, chứ không phải nói đại bôi. Tại vì 10 ngày, 11 ngày vừa qua chúng tôi lo cho ông rất là chu đáo. Họ làm việc cả ngày, từ làm từ 8 cho tới 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Mà tối thì có những người tình nguyện trong chùa tình nguyện tới tiếp đại ông á, mời ông đi ăn ở ngoài tiệm hoặc là nấu ăn cho ông á. Chắc ông lên 5 kg rồi. Cảm ơn quý vị lo ông rất là chu đáo. Ông này không phải người tầm thường đâu. Ông phải tìm ra xá lợi trong cái chăn của ông luôn đó. Giống như Phật tử chùa này cũng có đã thấy xá lợi, tìm xá lợi ở trên bàn hoặc trong cái cặp táp này nọ. Chúng tôi đã cho ông một số một ít của xá lợi của chùa để chia sẻ cùng ông cho ông thấy một vài cái xá lợi của chùa, cho ông chia sẻ cho ông thấy được cái xá lợi toàn thân của Đức Phật và xá lợi răng đầu tiên của chùa. Thầy nói là hơn nữa, vì ông là một cái người về nghề điêu khắc, thầy chia sẻ cho ông thấy được xá lợi tai để ông biết sau này khắc cái tai cho nó đúng. Thầy biết, quý vị biết cái xá lợi tai của mình đó, thì ngày nói ngày hôm nay thầy mới nói có được 6 tháng bây giờ thầy mới nói cho thầy biết. Khi mà thỉnh cái xá lợi tai của Phật á thì giống như đá thôi. Rồi khi mà họ thỉnh xá lợi tai Phật mà về tới nhà đó, rồi bỗng nhiên mưa tầm tã, mưa rớt trên nóc nhà nó ồn ào dễ sợ. Bỗng nhiên cái xá lợi tai đó bỗng nhiên phát cái mùi hương thơm ngát cả cái phòng luôn, và thơm ngát cho đến cái ngày mà gửi đi cho tới chùa luôn. Rồi quý vị biết cái xá lợi đặc biệt ở cái chỗ là phản ảnh lại cái phước báo của cái người mà giữ xá lợi. Lần đầu tiên trong cuộc đời thầy mà gặp xá lợi mà cầm cái hộp thôi đó, hộp giấy ở ngoài thôi đó, mà cái tay nó thơm ngát à. Cái xá lợi tai rất đặc biệt ở chỗ là cái mùi hương đó nó ra ngoài luôn cái hộp luôn nữa. Là cái vì người nào có phước mà đụng được cái hộp đó là cái vì được cái mùi hương của xá lợi Đức Phật. Rất rất là đặc biệt. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay thầy cũng biết nói năng gì với quý vị nữa. Thầy rất là vui mừng. Thấy là cái Phật điện nó giống là Phật điện. Thầy trước giờ cuộc đời thầy tu hành, thầy không có chú ý bên ngoài lắm. Ngày hôm nay ngồi đây mà nhìn về những cái tượng Phật, thấy thật thần lòng rất là sung sướng. Như là cái này nó tượng trưng cho những cái bước thứ nhì của cái việc hoằng pháp của chùa. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoạt động tích cực hơn một tí nữa. Thầy coi là tại vì xá lợi Phật đã tới chùa, tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chọn cái chùa chúng ta để mà giữ mấy cái xá lợi của Ngài trong cái xứ Mỹ này. Xá lợi Phật tới để giúp chúng ta hoạt động và hoằng cái pháp của Ngài, pháp Đại Thừa của Ngài Thích Ca Mâu Ni ở xứ Mỹ này. Thầy dự tính thầy á là thầy tính sẽ làm việc thêm 20 năm nữa thầy sẽ nghỉ. Là tại vì quay là thầy làm việc trả xong ơn của ân sư rồi. Thầy muốn bỏ cuộc đời của mình, 30 năm cuộc đời mình để mà trả lại ơn của ân sư, người Việt, người Hoa, Ngài Tiên Hóa với Ngài Mạng Giác. Bỏ cuộc đời ra để mà trả lại cái ơn dạy dỗ của các ngài. Thì bây giờ có mấy cái xá lợi Phật tới nữa thì kẹt dễ sợ lắm. Cái dự tính thầy là thầy chỉ nói dạy tà 20 năm là đủ rồi. Dự tính thầy là chỉ nói là mình bỏ 30 năm mình giảng cái pháp mà học từ thầy của mình, để cho cái pháp của Ngài Tiến Hóa với nó không bị thất truyền. Thầy chỉ dự tính làm chừng đó thôi. Tại vì thầy thấy qua cái lời phiên dịch, qua lời giảng của các thầy, các cô, đệ tử của Ngài Tiến Hóa vào tiếng Anh và tiếng Việt, thầy thấy rằng họ có những cái pháp Ngài Tiến Hóa, những lời dạy Ngài Tiến Hóa, pháp Ngài Tiến Hóa dạy mà họ chưa hiểu. Thành thầy coi là bổn phận thầy, nếu như trong 30 năm thầy bỏ thì giờ mà giảng những cái gì mà họ chưa hiểu đó thì cho pháp Ngài Tiến Hóa nó được tròn đó. Thầy chỉ dự tính là mình giảng thêm chú thích, giảng rõ hơn, tầng tường tận hơn cái pháp của Ngài cho cái đời thứ ba, đời thân đó. Thế như vậy thầy cũng cần làm như vậy. Cái việc là chỉ cần giảng khi người ta hỏi thôi là đủ rồi. Thì dạo như người ta nói Ngài, lúc mà thầy tu pháp Ngài Tiến Hóa, thầy có nhiều thắc mắc như vậy lắm. Tôi hỏi những đệ tử Ngài Tiến Hóa, họ không trả lời thầy không được. Thầy tự suy tư những cái lời giải đáp, thầy chỉ chia sẻ cùng quý vị thôi. Ok. Rồi Ngài Tiến Hóa còn sai thầy một chuyện nữa. Khi thầy mà xuất gia đó, thầy được sai á, Ngài sai thầy đi học tiếng Tàu. Bắt đi học tiếng Tàu. Bởi vì sau này mà thầy mới có cơ hội để mà nghiên cứu cái lời dạy của ngài, lời giảng của ngài nguyên văn đó từ tiếng Tàu. Tại vì khi mà đệ tử ngài Tiếng Hóa mà dịch cái pháp của ngài Tiếng Hóa từ tiếng Tàu ra tiếng Anh đó, đừng nói tiếng Việt là quá mất quá nhiều đi. Ngay cái tiếng Anh đó, họ mất nhiều cái pháp của ngài Tiếng Hóa mà dạy nữa, giảng nữa. Ví dụ, cái chào như cái lúc mà họ dịch ra tiếng Anh đó, có những cái pháp môn mà quy ngưỡng đó, mà cái dòng quy ngưỡng đó, họ không có hiểu, thành họ dịch được. Thành thầy tiếng Tàu mặc dù là yếu, thì học đủ để có thể nghiên cứu được cái nguyên văn của tiếng Tàu của pháp ngài thôi. Sau này có duyên nữa, thầy kiếm đủ pháp sư khác, rồi thầy khám phá là những cái tổ sư mà của Chánh Tông đó, họ giảng có những pháp mà ngài Tiếng Hóa chưa có thì giờ giảng. Có những cái pháp thiền môn, thiền tông, ngay cả Tiếng Hóa cũng chưa kịp giảng nữa. Ngài thầy chỉ nói là mình bỏ 30 năm, mình giảng những cái pháp thiền của ngài Tiếng Hóa, xong giảng thêm những cái pháp của tổ sư thiền khác trong thiền tông là đủ rồi. Không ngờ là 3 năm trước, cái Xá Lợi Phật là tới chùa. Thầy gãi đầu nó, tại sao vậy? Thầy thắc mắc, nói tại sao chọn cái chùa này xấu quắc mà nhỏ xíu. Còn có 50 người đệ tử khi mà thầy nhận Xá Lợi, thầy biết á, nghe nói là Xá Lợi Phật thường thường có cái khuynh hướng là tự động không mời mà cũng đi như thường. Thành mình đợi từ vài năm thì học có đi là ở lại. Sau vài năm đã không chịu đi mà còn thêm nữa. Năm này cái Xá Lợi tai tới là ngôi Xá Lợi tai tới là làm thầy mở mắt ra, vạch tai ra mà nghe rất là ngạc nhiên. Quý vị biết Xá Lợi tai mình là quý không thể tưởng tượng được. Bây giờ thầy nói nếu mà Xá Lợi Phật tới với tượng Phật tới như vậy là mình phải hoằng pháp ngài Thích Ca Mâu Ni chứ pháp ngài cũng phải pháp ngài Tiên Hoa chưa đủ. Thầy nói mình già rồi đâu còn bao nhiêu năm nữa mà phải bây giờ. Quý vị biết cái văn hóa người Việt Nam chúng tôi đó, 60 tuổi là chúng tôi ấy, cái văn hóa người Việt Nam chúng tôi 60 tuổi là có quyền về hưu rồi. Tà mà đi chơi với con cháu. Bây giờ lại còn phải làm việc cực khổ thêm nữa. Quý vị biết không? Sẽ có nhiều Xá Lợi Phật sẽ tới nữa. Ngày hôm nay thầy xin làm cái nguyện với ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi sẽ làm việc cực khổ hơn một tí nữa. Nếu Xá Lợi còn ở đây sẽ làm việc cực. Thầy nói Phật đi dùm con đi mà không có xứng đáng để mà ở đây, đừng có làm thầy khổ, tội nghiệp thầy. Yeah. Bước này bước sau của thầy sẽ bắt đầu hoàn cái pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy sẽ với xa hơn cái pháp ngài Tiên Hóa tí xíu. Có ai thắc mắc gì không? Hỏi ông thợ này là ông thợ điêu khắc này là ông khắc được cái tượng lớn nhất là bao nhiêu? 13 mét. 42 feet. Thầy cũng không biết 42 feet nó bự chừng nào nữa. Nó bằng 3 cái tầng nhà. Làm cao có thể 3 tầng, 3-4 tầng nhà lầu. Ông này rất là kiêm tốn. Ông nói là ông khắc là ông chỉ khắc là cái gỗ thôi, còn cái linh thiêng là của chùa làm. Ông nói tùy cái loại gỗ hay là loại gì, nhưng đều thường thường 6 tháng mà có người phù ông ấy. Thầy khó tính dễ sợ lắm. Mà lúc mà thầy chọn thợ điêu khắc là thầy chọn cái người mà định lực cao nhất. Ông này có định lực nơi á. Thầy rất là nghĩ như vậy. Lúc mà ông qua đó, thầy gặp ông một cái. Ông tới, ông đem 3 cái vali. Ông đem 3 cái vali quà cho chùa thôi đó. Thì thầy thấy cái tượng ông đầu tiên, thầy nhìn một cái. Thầy nói ngay lập tức, thầy nói là tôi hy vọng trong tương lai ông sẽ chịu đồng ý khắc cho nhiều tượng hơn cho chùa chúng tôi. À, thầy nói là thầy cho những cái ông cái hình, qua cái hình của cái Phật tượng Quán Thế Âm Bồ Tát với Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát ở chùa Vạn Phật đó. Tại vì cái pháp thủ nhãn đó là một cái pháp rất quan trọng trong trong cái dòng, trong cái việc làm của chúng ta khi mà hoằng pháp. Cá nhân thầy thầy phải dựa vào cái pháp thủ nhãn đó để mà làm việc. Thì cái thiền nó không đủ, phải cần cái dòng của mình đó, phải cần cái thủ nhãn mới làm việc được. Làm việc ở quả ta bà này phải cần thủ nhãn mới làm việc được. Cái chùa chúng ta đặc điểm của chùa chúng ta là cái pháp tịnh độ. Bởi vì thầy mới gọi cái đây là Lưu Sơn Tự. Cái gốc của chúng ta đó. Thầy khi mà tôi gặp Ngài Tiến Hóa là tại vì thầy mê cái pháp thiền của Ngài. Sau khi thầy tu pháp thiền Ngài Tiến Hóa rồi á, thầy mới tự xét lại, hỏi là mình cần làm cái gì để trả cái ơn mà dạy thiền của Ngài Tiến Hóa. Thầy bắt đầu dạy thiền. Rồi thầy mới khám phá rằng á, mày ý thức được rằng á, là đại đa số quý vị đó không hiểu được, không thể nào tu thành cái pháp thiền của Ngài Tiến Hóa. Bởi vậy thầy mới quyết cố ý để dạy cái pháp tịnh độ. Thì nếu kiếp này mà quý vị giác ngộ không được á, thầy dạy thiền quý vị để giúp quý vị đắc giác ngộ. Thầy mà dạy quý vị thiền để giúp quý vị đắc giác ngộ. Nếu không thì thầy phí thời giờ của thầy. Thầy biết rằng quý vị không có đủ sức. Quý vị không đủ sức đâu. Thầy mới nói là nếu kiếp này quý vị không đắc giác ngộ được á, thì nên qua Tây Phương Cực Lạc để kiếp sau mà đắc giác ngộ. Quý vị qua được Tây Phương Cực Lạc chắc chắn sẽ giác ngộ kiếp sau. Quý vị không những giác ngộ không mà cũng sẽ thành Phật trong một kiếp ở tại Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là sự khác biệt của cái chùa chúng ta với cái đệ tử Ngài Thiền Hóa. Bây giờ Xá Lợi tới rồi, bây giờ thầy bị kẹt hơn nữa, phải nghĩ cái phải làm việc nhiều hơn tí nữa. Mà tại vì thiền á, thầy thấy đối với thầy thiền á, là cái đặc sắc của Ngài Thiền Hóa. Cái thiền Ngài Thiền Hóa, thiền quy ngưỡng nó tuyệt vời. Đấy. Quá tuyệt vời này. Còn tuyệt vời hơn biết bao nhiêu người tổ sư đã mấy của Trung Hoa nữa. Thì thầy mới dạy cái thiền tính dạy tịnh độ nhiều hơn, tại vì Ngài Tiên Hóa không đủ thời giờ mà dạy cái pháp tịnh độ của Ngài Tiên Hóa. Cái pháp tịnh độ của thầy, pháp tịnh độ Ngài Tiên Hóa là cùng một cái gốc. Mà hy vọng Ngài Thích Ca Mâu Ni từ bi mà gia hộ cho chùa chúng ta, nhất là cho thầy, để thầy hiểu làm sao mà hoằng dương cái Phật pháp, cái pháp của Ngài. Thầy không biết nè. Thầy chỉ mở cái miệng nói cho vui vậy thôi, thì thầy không biết phải làm gì. Thầy biết thiền, thầy biết tịnh độ. Thầy không biết Ngài Thích Ca Mâu Ni phải làm cái gì để phục vụ cho Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai có biết được dạy cho thầy dùng. Làm ơn lấy mấy Xá Lợi dùng thầy đi. Ai thắc mắc gì không? Có người nói với thầy đã phục vụ cho Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật rồi. Thầy nói, cảm ơn Thượng Đế. Ngài Tiên Hóa, thầy nhớ, Ngài Tiên Hóa nói một câu, thầy hơi sợ một tí. Ngài Tiên Hóa, Ngài nói một lần rồi. Ngài nói, cái Phật Pháp của Ngài Thích Ca Mâu Ni, tôi hiểu được một nửa. Ngài nói, tôi biết được một nửa của cái Pháp đó. Đời thứ nhì, thầy cảm đoan cái vị thầy biết ít hơn nhiều lắm. Có những cái pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài Tiên Hóa cũng chưa biết nữa. Thầy mong là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi gia hộ cho thầy, dạy cho thầy để thầy biết cần làm cái gì. Thành ra thầy cái vị có ý kiến gì giúp ý kiến thầy cảm ơn lắm. Dạng như có cái chùa lớn trên Bắc Cali mà họ lớn hơn mình nhiều, mà họ rộng, họ nhiều tư cách, họ nhiều tiền hơn, nhiều Phật tử hơn. Nếu họ muốn, thực sự muốn cái bộ sưu tập này thì sẵn sàng cúng hiến cho họ. Óc thầy nghĩ như vậy đó. Cảm ơn quý vị đã tham dự ngày hôm nay. cái vị biết không, ngồi đây mà thấy những cái tượng Phật, cái lòng nó thấy nó lần lần nó sung sướng. Nghỉ 50 phút trở về lại cúng gọn. Nên là đây là cái kết quả.